Tiến Tú và Hoàng Trang kính chào quý vị thính giả. Quý vị đang nghe bản tin thời sự chiều của Radio Nhân dân.
Sau đây là một số thông tin chính trong bản tin chiều nay, ngày 30 tháng 9.
Lãnh đạo Đảng Nhà nước Việt Nam gửi điện mừng kỷ niệm 74 năm ngày thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.
Gần 4.800 người tử vong do tai nạn giao thông trong 9 tháng năm 2023.
Biển Đông có thể đón bão ngay trong đầu tháng 10.
Chính phủ Mỹ có nguy cơ phải đóng cửa một phần từ ngày 1 tháng 10.
Sau đây là nội dung chi tiết. Nhân kỷ niệm 74 năm ngày thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, mùng 1 tháng 10 năm 1949, mùng 1 tháng 10 năm 2023, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Võ Văn Thưởng đã gửi điện mừng đến Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính có điện mừng gửi tới Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc Lý Cường. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ có điện mừng gửi Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế.
Sáng nay ngày 30 tháng 9, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã dự và phát biểu tại Hội nghị Đại biểu Nhà văn Lão Thành Việt Nam lần thứ nhất tại Hải Phòng. Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nêu rõ các nhà văn Việt Nam qua từng thế hệ, nhất là các nhà văn Lão Thành, đã không phụ sự ủy thác của nhân dân, của đất nước và của Đảng, đã có mặt trong từng bước thăng trầm của đất nước, thấu cảm với từng niềm vui, nỗi buồn của nhân dân, đã sáng tạo ra những tác phẩm còn mãi với thời gian, góp phần tạo nên nền văn học chân chính, đóng góp to lớn vào sự xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh.
Chủ tịch nước mong muốn có một sự gắn kết đặc biệt hơn nữa giữa các nhà văn Lão Thành và các nhà văn trẻ, khẳng định Đảng, Nhà nước sẽ tiếp tục tạo điều kiện tốt nhất cho các nhà văn trong sáng tạo, cũng như công bố và tôn vinh những tác phẩm văn học có giá trị, đóng góp tích cực cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, phấn đấu vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.
Sáng nay ngày 30 tháng 9, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 9 năm 2023, được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, đến điểm cầu 63 địa phương. Theo báo cáo, GDP quý 3 tăng 5,33%, thu ngân sách nhà nước 9 tháng đạt 75,5% dự toán năm, giải ngân vốn đầu tư công đạt trên 363.000 tỷ đồng, tổng vốn FDI đăng ký 9 tháng tăng 7,7% so với cùng kỳ.
Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu những tháng còn lại của năm 2023, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa giải ngân vốn đầu tư công, chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, ba chương trình mục tiêu quốc gia, chú trọng giải phóng mặt bằng, chuẩn bị nguyên vật liệu san lấp, phục vụ xây dựng các dự án cao tốc qua địa bàn, quyết liệt tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, cùng với đó là đẩy nhanh triển khai dự án đầu tư, khẩn trương hoàn thành độc lập, thẩm định, phê duyệt theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền phê duyệt các quy hoạch.
Chuyển sang các tin tức đáng chú ý khác. Liên quan đến vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng tại tỉnh Đồng Nai vào đêm qua rạng sáng nay khiến 9 người thương vong, Thủ tướng Chính phủ vừa có công điện khẩn yêu cầu các lực lượng chức năng tập trung tối đa lực lượng vật tư y tế cứu chữa các nạn nhân bị thương, tạo điều kiện thuận lợi để gia đình nhanh chóng tiếp cận các nạn nhân trong vụ tai nạn, tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ, động viên gia đình các nạn nhân tử vong và các nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn, khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
Hiện tại Công an huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai đang phối hợp với các lực lượng chức năng tạm giữ tài xế gây tai nạn, xác minh danh tính nạn nhân để tiếp tục điều tra vụ việc này. Theo thông tin ban đầu, tài xế bị tạm giữ là Hoàng Văn Tính, sinh năm 1986, ngụ xã Phú Xuân, huyện Hòa Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế. Tài xế nhà xe Thành Bưởi chuyên chạy tuyến thành phố Hồ Chí Minh Lâm Đồng. Tài xế này đã có hành vi chạy xe vượt bên trái xe tải cùng chiều dẫn đến xảy ra vụ tai nạn thương tâm.
Trước đó, vào chiều tối qua, ngày 29 tháng 9, tại huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang, cũng đã xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, khiến 3 người chết, 3 người bị thương. Theo thông tin ban đầu, 6 nạn nhân đều trong độ tuổi học sinh, điều khiển 2 phương tiện xe máy kẹp 3 do tránh ô tô nên đã đâm vào nhau gây tai nạn.
Tính chung 9 tháng năm 2023, trên địa bàn cả nước xảy ra 8.338 vụ tai nạn giao thông, làm 4.765 người chết. Bình quân mỗi ngày có 17 người chết vì tai nạn giao thông. Các vụ tai nạn giao thông chủ yếu xảy ra trên đường bộ với 8.237 vụ, làm chết 4.695 người. Đáng chú ý, số vụ tai nạn giao thông do người điều khiển phương tiện vi phạm quy định nồng độ cồn trong các dịp cao điểm giảm sâu so với các năm trước.
rạng sáng nay tại Đà Nẵng, một vụ cháy lớn đã bùng phát tại một căn nhà dân ở quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng. May mắn là 6 người trong nhà đã kịp thời được lực lượng chức năng cứu thoát, đám cháy cũng đã nhanh chóng được khống chế, không có người tử vong. Tuy nhiên, người dân cũng cần hết sức cảnh giác, bởi hầu hết các vụ cháy diễn ra gần đây đều rơi vào khoảng thời gian nửa đêm về sáng, khoảng thời gian rất khó để đề phòng và phát hiện cháy nổ.
Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết, thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Nam đang bước vào kỳ chiều cường giữa tháng 8 âm lịch. Hiện tại mực nước tại hầu hết các trạm vùng hạ lưu sông Sài Gòn, Đồng Nai tiếp tục lên. Đỉnh chiều đợt này có khả năng xuất hiện vào ngày hôm nay đến ngày 2 tháng 10. Đỉnh chiều đợt này đạt 1,6 đến 1,65 m, sấp xỉ hoặc cao hơn báo động 3 khoảng 0,05 m. Thời gian xuất hiện đỉnh chiều từ 4 giờ đến 6 giờ và 17 giờ đến 19 giờ.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cũng dự báo ngày và đêm nay, ở khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 20 đến 40mm, có nơi trên 70mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp và nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi.
Tổng cục Khí tượng Thủy văn cũng cho biết, áp thấp nhiệt đới ở khu vực phía đông của Philippines đã mạnh lên thành bão, với tên quốc tế là Coynu. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Bắc, sau đổi hướng Bắc Tây Bắc và tiếp tục mạnh thêm. Khả năng cao, bão sẽ vào Biển Đông trong 4 đến 5 ngày tới. Hiện tại, bão Coynu đang mạnh cấp 8, giật cấp 10. Dự báo cường độ sẽ liên tục tăng và có thể đạt cấp 13, giật cấp 14 trong những ngày tới.
Tiếp tục chương trình với phần tin quốc tế. Mưa lớn trong đêm tại miền đông bắc của nước Mỹ đã khiến cho nhiều khu vực của thành phố New York ngập lụt, khiến cho một số tuyến tàu điện ngầm và sân bay tại thành phố này tê liệt trong ngày 29 tháng 9. Trước tình hình trên, Thống đốc bang New York đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp đối với thành phố 8,5 triệu dân này và các vùng ngoại ô đông dân cư.
Ít nhất 5 người đã thiệt mạng trong vụ nổ bom tại đền thờ Hồi giáo ở thành phố Hangu, tỉnh Khyber Pakhtunkhwa, Pakistan. Vụ đánh bom xảy ra ngay sau khi một vụ việc tương tự ở huyện Mastung, tỉnh Balochistan lần cận, khiến ít nhất 52 người thiệt mạng và 58 người bị thương. Những vụ tấn công liều chết này nhằm vào sự kiện tôn giáo kỷ niệm ngày sinh của nhà tiên tri Hồi giáo Mohammed. Hiện chưa có nhóm khủng bố nào nhận thực hiện vụ tấn công này.
Kế hoạch cuối cùng của Chủ tịch Hạ viện Mỹ Kevin McCarthy nhằm giúp cho chính phủ nước này tạm thời có ngân sách để duy trì hoạt động đã không vượt qua được chính ải Hạ viện trong ngày 29 tháng 9. Khi vấp phải các phản đối của các nghị sĩ Đảng Cộng Hòa theo đường lối cứng rắn. Động thái này khiến cho khả năng chính phủ Mỹ phải đóng cửa một phần bắt đầu từ ngày 1 tháng 10, gần như chắc chắn sẽ xảy ra. Điều này cũng kéo theo nguy cơ hơn 4 triệu nhân viên liên bang không được trả lương và mọi hoạt động của chính phủ từ giám sát tài chính đến nghiên cứu khoa học bị cản trở. Việc này cũng có thể tác động đến tiến triển kinh tế của nước này do không còn các chương trình quan trọng dành cho doanh nghiệp nhỏ và trẻ em, cũng như kéo theo sự chậm trễ trong việc nâng cấp cơ sở hạ tầng. Mọi hoạt động của chính phủ cũng sẽ bị ảnh hưởng từ các khoản tín dụng cho nông dân và doanh nghiệp nhỏ tới việc kiểm tra an toàn thực phẩm và an toàn lao động đến các chương trình dành cho trẻ nhỏ. Bên cạnh đó, việc chính phủ đóng cửa có nguy cơ kéo theo những chậm trễ trong việc tiến hành các đợt nâng cấp lớn cơ sở hạ tầng.
Theo hãng thông tấn Yonhap, ngày 30 tháng 9, quân đội Hàn Quốc thông báo các binh sĩ nước này và Mỹ đã tiến hành một cuộc diễn tập phối hợp chống khủng bố gần biên giới liên triều vào đầu tuần qua, trong bối cảnh hai bên nỗ lực tăng cường khả năng phối hợp hoạt động. Trong quá trình huấn luyện, hai bên đã thực hiện các hoạt động diễn tập phối hợp tìm kiếm và lục soát tại các tòa nhà, giải cứu con tin, đồng thời xác định vị trí và chế ngự những phần tử khủng bố. Thông báo của quân đội Hàn Quốc cho biết, trọng tâm cuộc diễn tập là nâng cao khả năng của binh sĩ trong các hoạt động chống khủng bố trong môi trường đô thị thông qua huấn luyện chiến đấu phối hợp nhóm.
Tiếp tục chương trình, mời quý thính giả đến với những thông tin văn hóa giải trí cuối tuần. Sau 10 tuần công chiếu, Oppenheimer đã thu về con số đáng kinh ngạc 926 triệu đô la Mỹ tại phòng vé toàn cầu. Đây là bộ phim có doanh thu cao thứ 3 trong năm nay và là phim tiểu sử có doanh thu cao nhất mọi thời đại. Trước những thành tích này, tác phẩm của Christopher Nolan được kỳ vọng sẽ có cơ hội cạnh tranh để gia nhập câu lạc bộ tỷ đô la Mỹ doanh thu. Để đạt được doanh thu đáng mơ ước này, Oppenheimer cần thêm 74 triệu đô la Mỹ nữa. Mặc dù không phải là không thể, nhưng điều này đòi hỏi lượng khán giả đông đảo tiếp tục ra rạp xem phim trong vài tuần tới. Ở thời điểm hiện tại, khán giả quốc tế sẽ là nhân tố then chốt, bao gồm các thị trường lớn như Trung Quốc, Ý, Đức.
Trong khi đó, một tin vui cho nền điện ảnh Việt Nam, bộ phim Cho Tàn Rực Rỡ vừa được Hội đồng Quốc gia tuyển chọn là phim đại diện Việt Nam tham dự vòng sơ tuyển hạng mục phim quốc tế Oscar 2024. Dựa trên hai truyện ngắn Cho Tàn Rực Rỡ và Củi Mục Trôi Về của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư, phim Cho Tàn Rực Rỡ là câu chuyện về tình yêu đầy nhân văn của người phụ nữ miền Tây dành cho người đàn ông nhiều tổn thương của họ. Tác phẩm đánh dấu sự trở lại của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên sau 10 năm vắng bóng. Bộ phim công chiếu tháng 12 năm 2022 và được đánh giá có chiều sâu về thân phận con người với cách thể hiện văn minh, không ồn ào. Phim được trao 2 giải phim xuất sắc ở hạng mục phim truyện điện ảnh và đạo diễn xuất sắc nhất cho Bùi Thạc Chuyên tại Cánh Diều Vàng 2023.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân Dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân Dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân Dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Thưa quý thính giả, dân tộc Xa Phó là một trong số những dân tộc còn ít người nhất ở nước ta hiện nay.
Trước những tác động không nhỏ của nhịp sống hiện đại, sự giao thoa và thâm nhập mạnh mẽ của các sắc thái văn hóa khác, việc bảo tồn và gìn giữ bản sắc văn hóa độc đáo của đồng bào Xa Phó là điều vô cùng cần thiết.
Chị Hù Khủ Khá ở thôn Nậm Sang, xã Liên Minh, thị xã Sapa đã được bà và mẹ dạy thêu và khâu trang phục dân tộc từ khi còn rất nhỏ. Mỗi nét hoa văn độc đáo đều thể hiện sự sáng tạo rất riêng của chị trong tổng thể chung, vừa cầu kỳ mà vừa tinh tế. Những phụ nữ Xa Phó thường dành cả năm trời để sáng tạo nên những bộ trang phục độc đáo. Chị Khá chia sẻ.
Thời gian nông nhàn, phụ nữ Xa Phó rất thích thêu thùa và may vá. Mỗi khi có lễ hội, trong các đám cưới, mỗi cô gái đều mặc trang phục do chính mình làm ra. Tôi thấy rất tự hào và vui vẻ mỗi khi mặc trang phục của dân tộc mình.
Bản sắc của người Xa Phó không chỉ được thể hiện rõ nét trên trang phục mà còn hiện hữu trong những làn điệu dân ca, dân vũ uyển chuyển, nhịp nhàng được hình thành từ cuộc sống lao động sản xuất. Múa xòe, múa kéo sợi, múa gùi, múa đi lấy nước, múa khăn. Mỗi điệu múa đều lấp lánh vẻ đẹp của lao động sản xuất. Chị Giàng Mu Mạ, thôn Nậm Sang, xã Liên Minh, thị xã Sapa, Lào Cai, cho biết thêm.
Những điệu múa của người Xa Phó được truyền lại từ nhiều đời. Chúng tôi đã xây dựng được đội văn nghệ để biểu diễn ở các lễ hội nhằm gìn giữ bản sắc dân tộc.
Theo bà Hoàng Thị Vượng, trưởng phòng văn hóa thông tin thị xã Sapa, tỉnh Lào Cai, giá trị của bản sắc của người Xa Phó là rất độc đáo và thể hiện tinh hoa ở mức độ cao. Tuy nhiên, những khó khăn trong đời sống và sự tác động của yếu tố hiện đại có thể làm mai một những nét đẹp truyền thống vốn có từ ngàn đời.
Chúng ta chỉ nhìn xem cùng một cái bộ trang phục như thế này, kết cấu như nhau nhưng mà trang trí hầu như không có cái nào giống cái nào cả. Thì đấy là cái điểm đặc biệt và cái nét nổi trội nhất mà nó tạo nên một dấu ấn phong phú thêm cho cái vườn hoa trang phục.
Những năm gần đây, nét đẹp văn hóa dân tộc Xa Phó nói riêng và các dân tộc thiểu số ở vùng cao Lào Cai nói chung đang dần được khôi phục để trở thành sản phẩm du lịch, thu hút du khách trong và ngoài nước, từ đó góp phần nâng cao đời sống cho đồng bào. Đây là hướng đi mới, mở ra cơ hội thoát nghèo từ chính việc gìn giữ, bảo tồn những giá trị văn hóa của các dân tộc.
Ghi nhận vừa rồi đã khép lại bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân Dân.
Xin kính chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.